xin cảm ơn anh chồng nhé. Xin chào quý anh chị. Tôi xin phép thì giờ quý báo của anh chị đây đó, 4 phút đầu tiên tôi trình bày về một cái tình trạng hết sức là nóng bỏng, nó gây nhiều xôn xao ở trong nước, nó gây nhiều xôn xao ở hải ngoại. Nó là một trong những cái mục tiêu đó mà chúng ta cần phải nắm vững. Sau 40 phút này đó, thì tôi xin phép quý anh chị cho tôi 20 phút để tôi muốn được tâm tình với quý anh chị. Tại sao tôi tới đây và tôi đã từng tới San Diego tới 8 lần rồi. Chắc hẳn là tôi phải có một cái dự tính gì. Thì sau đó 20 phút tôi trình bày. Thưa quý anh chị, những cái gì mà quý anh chị nhìn ở đây đó, nó là hình ảnh của những cái gì ám ảnh đất nước mình. Cái tàu này nó có cái số này là số mấy ạ?
8.
Vâng. Cái tàu này là cái tàu mà 44 ngày trước đây đó, nó tới cái bãi tư chính của mình, nó làm khổ dân mình. Trung cộng nó có 54 loại cái tàu này. Nó có 54 cái. Đây là cái kế tiếp. Cái này là cái số mấy thưa quý vị? Số mấy này?
Số 9.
Vâng. Cái tàu này đó, nó đang nằm ở Mã Lai Á. Nó hành hạ dân tộc Mã Lai Á. Anh thử ra đó, chúng ta phải biết rằng những cái tiểu quốc ở bên Đông Nam Á Châu bây giờ là nạn nhân toàn bộ của chúng ta. Mà đất nước mình là một. Cái tàu này số mấy á? Vâng, đây là tàu Hải Dương địa chấn Thập Hiệp. Cái chữ này là Thập Hiệp, tức là số 10. Thập Hiệp số 10. Cái này nó đang nằm ở phía đông của nước Phi Đợt Tân, tức là Mã Lai Á, Phi Đợt Tân, Việt Nam. Tức là hôm nay chúng ta không thể là duy nhất là nạn nhân được, mà nhiều tiểu quốc ở trong vùng là nạn nhân. Vâng, với cái ý định đó, chúng tôi xin phép anh Trọng Nghĩa là chỉ có tập trung vô cái chiếc số 8 thôi. Đây là chiếc Hải Dương địa chất Bát Khẩu. Đây là cái bãi tư chính của chúng ta. Nó nằm ở đây 90 ngày trước, giờ nó nằm ở đây 44 ngày sau. Cho nên đây là cái vị trí của nó đi qua đi lại đó, và đây là cái tư chính. Vâng, nếu quý anh chị nhìn được cái này xong đó, thì tôi đi thẳng vào trong cái đề tài. Đề tài mà hôm nay tôi muốn hiến dâng quý anh chị là đây. Chúng ta dọi đèn cái ý đồ kiểm soát biên thủy biển số 1 của Bắc Kinh. 5 năm về trước ấy, chúng ta đã biết là cái chiếc giàn khoan Hải Dương đầu ký 981, nó tới đảo Lý Sơn, Cù Lao Ré, Đà Nẵng đó, nó hành hạ dân tộc mình 5 năm về trước. Chuyện gì xảy ra thưa quý anh chị? Nó đánh hải quân của Thực Cộng. Nó làm 27 tàu bè của Thực Cộng thiệt hại. Nó bắt 13 người làm tù binh. Trong 200 lần va chạm như vậy, suốt một tháng rưỡi trời, ở cái địa điểm này trong năm 2014. Thưa quý anh chị, là chuyện gì xảy ra nữa? Cái tin dữ ở ngoài biển đó, nó đi vào trong bờ. Và trong bờ đồng bào mình làm gì? Đốt phá 2.000 cơ sở của người tàu, 20 người chết. Và Bắc Kinh sợ quá, phải đem hai cái tàu lớn rút lui 20.000 người tàu về nước. Cái chuyện đó, nó nói cho Bắc Kinh biết dân tộc Việt Nam tới ngày hôm nay có cái ý chí cao cả là chống lại bất cứ hình thức nào của ngoại xâm. Và cái bài học đó 5 năm về trước, tìm với quý anh chị, Trung Cộng nó có vẻ như là nó cũng chưa học được. Nó xảy ra đến cái ngày này. Thì bây giờ tôi xin giới thiệu thế nào là biên thủy biển số 1. Trung Cộng nó đẻ ra hai cái biên thủy, nếu không muốn nói là 3. Đây, cái biên thủy thứ nhất này, nó gọi là First Island Chain. Nó đi từ miền Nam của nước Nhật, nó đi qua Đài Loan, nó đi qua Phi Đợt Tân, nó đi qua Mã Lai Á, nó vòng lên đất nước mình. Cái biên thủy này là biên thủy số 1. Biên thủy số 1 đó, Trung Cộng nó đang muốn chiếm, nó muốn. Nhưng mà tới bây giờ đó, Bắc Kinh nó đã nhắm tới biên thủy thứ 2 rồi. Đây nó gọi là Second Island Chain. Từ miền đông bộ của Nhật đi qua quần đảo Mariana tới đảo Guam, đi qua tiểu quốc Palau. Mình ở đâu quý anh chị? Mình ở đây là California, đây là San Diego, là ngay chỗ này. California của mình ở đây. Quý anh chị thấy Hawaii không? Thì Hawaii ở đây đó, thì tới đây là California. Tức là nó nhìn ra biên thủy số 1, nó nhìn ra biên thủy số 2. Mà nếu sức mạnh của Hải quân Mỹ và của chính phủ Mỹ không ngăn chặn nó đó, thì biên thủy số 3 sẽ là Hawaii. Và cái chuyện đó, đó là cái chuyện không ai mong muốn.
Vâng, cái đề tài nó là như vậy. Bây giờ xin giới thiệu với quý anh chị ở đây đó.
Cái đường lưỡi bò 11 khúc từ năm 1947, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khúc. Năm 1947 đó, thì chính phủ của mình phản đối kịp liệt. Các người không thể lấy hai cái khúc này, Trung Cộng á, nó bỏ hai khúc đó, nó giữ cái khúc thứ 9 là đi ngang Đà Nẵng, đây là Đà Nẵng. Và bây giờ đó, nên chỉ thấy nó chỉ còn 9 khúc màu trắng thôi. Chiến khúc màu trắng tới nay đó, chính phủ Philippines cách đây 3 năm nó đã cắt cái lưỡi bò này rồi bằng một cái vụ kiện chúng nó ra ngoài tòa án quốc tế. Bây giờ đồng bào mình ở trong nước và hải ngoại đó, cùng với các tổ chức đấu tranh đó, đang tìm một giải pháp tương tự như vậy để cho đích thân dân tộc Việt Nam cắt cái lưỡi bò này qua cái vụ kiện đưa Trung Cộng ra tòa án biển quốc tế.
Vâng,
một lần nữa đây là cái lưỡi bò 9 khúc. Và cái đường xanh này là đường của mình, đường vùng đặc quyền kinh tế. Và bãi tư chính ở đây, bãi tư chính nó nằm ngay đây, tức là nằm trong quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà cái lưỡi bò đó, Trung Cộng nó báo vơ, nó nói là cái bãi tư chính này cũng nằm trong cái lưỡi bò của nó. Cho nên nó nói là mình vi phạm. Mình nói nó là không, các người vi phạm, bãi tư chính là của tôi. Tại vì theo lục địa, 200 hải lý là của tôi, từ Bà Rịa, Vũng Tàu, từ Côn Sơn và từ Cà Mau. Anh từ các cuộc tranh chấp này đó, 90 mấy ngày trước nó nổ lớn lắm. Rồi 44 ngày vừa qua nó tiếp tục nổ. Cho nên khi có một cái khái quát
là chúng ta ở đâu như thế này, các quý anh chị mới thấy là đây là bãi thứ 9.
Bãi thứ 9 tiếng Anh của nó là Vanguard Bank. Đây là bãi thứ 9. Đây là miền Đông Nam, đây là miền Tây Bắc. Hai vị trí này đó, ở miền Tây Bắc có cái giàn khoan của Nhật ký khế ước với lại chính phủ Nga là hãng Rosneft qua sự đồng thuận của Việt Nam. Cái giàn khoan nó ra nằm đây, nó nằm cách đây là cái hôm nay là 94 ngày rồi. Còn cái tàu mà hồi đấy chúng tôi trình bày với anh chị đó, cái tàu đó nó tới cái mũi này, sau đó nó đi về lại cái vùng đảo Chữ Thập rồi nó lại trở lại. Có cái tình hình mấy lâu nay đó, nó kinh hãi đến như vậy. Vâng, đây là từ trên cao nhìn xuống cái bãi tư chính. Bãi tư chính này thưa quý anh chị là khi mặt trời thủy triều mà lên cao đó lấp luôn, không thấy gì hết, chỉ thấy nước thôi, không có ai ở đó cả. Nhưng mà ở dưới thềm lục địa đó là cả tỷ thùng dầu thô, tức là chúng ta có được làm chủ, chúng ta có thể nuôi dân tộc mình đó cả mấy trăm năm trước mặt. Và Trung Cộng nó biết được như vậy, nó giành của mình. Vâng, bây giờ chúng tôi cùng với quý anh chị ôn lại 5 năm về trước nha. 5 năm về trước đó, Trung Cộng đem cái giàn khoan khổng lồ hạt dương dầu khí tiến vào cái khu vực đảo Lý Sơn, Cù Lao Ré ở Đà Nẵng. Và nó ở đó từ tháng 5 năm 2014. Đáng lẽ ra nó ở tới tháng 8. Nhưng mà vì đồng bào mình đốt phá và tấn công nó quá trời, nó phải bỏ đi vào ngày 17 tháng 7. Tức là nó bỏ đi trước đó một tháng. Đau khổ lắm, nó phải làm cái chuyện này. Thì đây là tất cả cái chuyện gì nó xảy ra. Cộng sản Việt Nam phản đối, sẽ tự nhiên cái này nó mờ quá nhỉ.
Quý anh chị có thấy nó mờ không? Rồi, khá hơn một tí.
Vâng,
Lúc đó đó chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp có một lần thôi, là Thượng viện đưa ra cái sắc luật là 442 bắt buộc cái tàu đó nó phải rời vùng. Và với cái áp lực của Hoa Kỳ và áp lực của dân chúng đó, cái tàu đó nó rời vùng thật. Ở đây là tất cả những cái chuyện gì chúng tôi vừa trình bày này. 200 vụ va chạm suốt một tháng rưỡi trời trên cái vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng của mình. Ở đây chúng ta có biết chuyện nào? Không biết một tí gì. 200 lần tàu bè đụng nhau, 27 tàu thuyền bị thiệt hại, 13 người dân Quảng Bình bị bắt. Rồi tới ngày 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh của Việt Cộng, nó mới thả ra. Tất cả cái chuyện này, 5 năm trước mình đâu biết gì cả. Cho nên khi mình khui cái này ra, khi nó giải mật rồi mình mới biết. Là 5 năm trước, dân tộc Việt Nam, nghĩa là chống ngoại xâm, phải nói là dũng mãnh không có thua gì tổ tiên. Rồi cái tin đó nó bay vô bờ, dân chúng phẫn hận, Vũng Áng, Biên Hòa, Dĩ An, Bình Dương, Sài Gòn nổi loạn, 2.000 doanh nghiệp của người Hoa bị tàn phá, 20 người chết và 20.000 người Hoa Kiều phải bỏ Việt Nam đi về nước. Kèm theo luôn là cái chuyện tàn quan đó, nửa khuya vào 2 giờ sáng 17 tháng 7 năm 2014 nó lầm lũi, nó rời Đà Nẵng đi về. Thì cái bài học ở đây đó chỉ muốn khuyên chị là dân tộc, không có cái dân tộc nào mà đầy đủ ý chí tấn công ngoại xâm kinh hãi như dân tộc mình ấy. Thế mà Bắc Kinh nó không có học được cái bài học đó, nó đem cái tàu tới nó tiếp tục nó quấy nhiễu mình. Vâng, cái chuyện này đó, đây là chiếc tàu kiểm ngư 915. Quý anh chị thấy là nó dùng cái tàu dòng, nó đánh tàu kiểm ngư của mình. Đây là cái tàu dòng đó. Các anh chị biết tàu dòng là cái gì không?
Kéo.
Tàu kéo đó, nó có khả năng kéo cái tàu rất lớn. Tại vì sao? Nó có cái chiều sâu nước của nó. Trung Cộng nó dùng tàu dòng, nó đánh tàu của mình. Và những cái va chạm loài này ở ngoài này mình đúng biết. Đó, thêm một lần nữa, nó dùng cái tàu hải giám của nó. Tàu hải giám của Trung Cộng, nó đánh tàu kiểm ngư của mình. Mình đây tức là Cộng sản Việt Nam đó. Anh thấy đó, ở ngoài biển những cái chuyện này 5 năm về trước xảy ra mình đâu có hay không? Mình không hề biết cái gì cả. Vâng, rồi nó dùng cái tàu dòng loại này. Nó dùng cái tàu dòng loại này, nó xịt nước cái tàu của mình. Rồi nó đem chiến hạm của nó ở đây đó, đẩy mình đi ra ngoài xa. Tất cả cái chuyện này là cái chuyện mà nếu không giải mật đó, mình ngồi đấy mình không biết cái gì cả. Mình cứ tưởng tượng như là Trung Cộng nó hiền lắm. Thưa quý anh chị, nó không có hiền một tí nào. Đây là cái hình ảnh mà ai cũng nhớ. Nếu anh chị lên Internet đó, đánh vô kiểm ngư, tức là KN915-951, thấy nó kể tất cả cái chuyện này. Hôm nay tôi tóm tắt lại như vậy để chúng ta nhìn lại cái giai đoạn lịch sử 5 năm trước, để biết làm thế nào mình đối phó với chuyện đang xảy ra hôm nay. Vâng, cái phần kế tiếp là phần B đó, tức là cái chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi tạm gọi nó là cái tàu Hải Dương Dầu Khí số 8. Nó xảy ra vào mùa hè năm nay. Vâng. Thưa quý anh chị, đó, sau một năm xung đột mậu dịch giữa Mỹ với tàu, sau khi cái chuyện mà nhất đái nhất lộ và con đường tô lộ của Trung Cộng nó đi tới chỗ là không đi xa hơn được nữa, chả có ai mua hàng của nó, chả có ai làm gì nó nữa. Rồi chúng nó đang bị áp lực là phải thực hiện cho bằng được một cái quy tắc ứng xử. Trung Cộng bị Liên Hiệp Quốc và các quốc gia nói rằng mày phải hành xử cho nó xứng đáng, không có thể tiếp tục ức ép chủ dập các tiểu quốc giành ăn với người ta, lấy cá, lấy tôm, lấy rùa, lấy ngọc trai, rồi bây giờ lấy dầu. Các người không thể làm như vậy được. Và thưa các anh chị, năm nay là năm kỷ niệm quốc khánh, đại quốc khánh của Trung Cộng. Mùng 1 tháng 10 năm nay là 70 năm. 70 năm chúng nó đuổi ông Tưởng Giới Thạch ra khỏi Trung Cộng. Và Mao Trạch Đông tuyên bố Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, tức là nước Trung Cộng ra đời. Mùng 1 tháng 10 này, Tập Cận Bình sẽ làm lớn những người đó. Thì trước khi mà hắn làm lớn, hắn đeo mấy cái chiếc tàu này vô bãi Kim Chính, hành hạ dân tộc mình. người Tàu nó có một cái tính lạ lùng lắm. Trước khi họ làm một cái gì lớn nó thường thường nó họ hay có cái tính cách là phô trương với dằn mặt những người khác để chuẩn bị cho cái lễ lớn của mình. Và cái chuyện đó nó xảy ra, nó hù dọa tàu thuyền của Việt Nam, rồi nó coi cái giàn khoan của Nhật Hauryu số 5 này không ra gì cả, nó coi cái hãng Rosneft của Nga không ra cái gì cả. Ông thủy sao nó làm cách bằng cái cách như vậy đó, nó mới thấy những phản ứng như thế này. Và phản ứng này nó xảy ra cách đây 44 ngày. Và quý anh chị có nhớ là khi mà hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, hàng không mẫu hạm 76 nó ở San Diego nè, số 76 mang tên của Tổng thống Ronald Reagan đi lên trên Yosuka ở Nhật, xong từ bên Nhật đó, được lệnh điều động đi vào trong vùng, rồi nó đem theo thêm một tuần dương hạm cỡ lớn nữa. Khi hai cái chuyến hạm đi vào vùng đó, thì cái chiếc tàu của Trung Cộng đó, nó rời vùng. Và nó rời vùng vào ngày mùng 7 tháng 8. Mình đâu có biết là nó rời xong nó đi luôn đó. Nó rời xong rồi nó trở lại 6 ngày sau. Khi mà nó trở lại 6 ngày sau đó mình biết cái ý đồ thực sự. Mình biết cái ý đồ thực sự là nó muốn gây chuyện với mình. Vâng, chúng ta nhìn lại bãi tư chính, chúng ta nhìn lại bản đồ của bãi tư chính, chúng ta nhìn lại cái chiếc tàu mà nó đem lại những cái đau khổ cho dân tộc của mình đó. Đây là cái trạm gác ở ngoài bãi tư chính, đây là trạm gác dàn DK1. Ở trên này là trực thăng đáp xuống, ở dưới này là tàu bè ghé bên đó, xong rồi đi tiểu định ra ngoài rồi leo lên cái thang. Cái đồn canh như thế này thì làm sao mà chống được cái sức mạnh của Trung Cộng. Nhưng mà mình không có gì khác cả ạ. Đây là một cái đồn canh khác nữa, đây là DK2. Cũng vậy, tàu của mình đó, tới đây cặp vào đây xong rồi leo lên, còn trực thăng nó bay trên xuống đáp. Có hai cái dàn này bảo vệ cái bãi tư chính, làm sao bảo vệ nó. Thành sự ra nếu không có ý chí của đồng bào trong bờ và không có cái quyết tâm của đồng bào mình ở hải ngoại đó, mình sẽ giống như Phi Luật Tân thôi. Vâng, quý anh chị xem này, đầu năm 2019 nó tấn công cái bãi Hoàng Nham của Phi Luật Tân. 4 tháng liên tiếp nó tấn công cái đảo này của Phi Luật Tân. Rồi ngày 9 tháng 6 vừa qua đó, ngay cái vị trí này, cái tàu của nó hút cái tàu của Phi Luật Tân, làm cho 22 ngư phủ Phi Luật Tân rớt xuống cái biển. Các anh chị biết là ai cứu họ? Người Việt Nam cứu. Đó thì thực ra đó, nếu mà chúng ta không hợp tác với Phi Luật Tân, Đài Loan và Mã Lai Á để đánh thằng tàu, chúng ta không thể chiến đấu một mình được. Tại vì tất cả đều là nạn nhân của nó mà, không ạ?
Còn bây giờ cái tình trạng nó như vậy đó,
xin trình với quý anh chị. 30 ngày đầu của giàn khoan này, trong suốt 3 năm trời đó, Trung Cộng nó gặp cái giàn khoan nào đó của Ấn Độ, của Tây Ban Nha, của Nhật, của Mỹ, của Pháp và bây giờ là của Nga, nó đuổi hết. Mà nó đuổi trực tiếp không được đó, nó ép Việt Cộng phải đuổi. Mà nó ép như vậy thì Việt Cộng phải xé cái khế ước và không cho tàu hộ tống nằm ở trong vùng đó. Mà nếu xé khế ước thì phải bồi thường. Mà rút tàu hộ tống của mình ra, nó đem tàu của nó tới. Anh thấy ra nếu mình mà quỳ gối đó là mình thua. Và mình không thể quỳ gối được, cho nên khi chúng ta thấy rằng công ty của Nga Rosneft, giàn khoan của Nhật Hauryu số 5, nó ở trong cái vùng đó 2 tháng rưỡi, không ngờ được rằng đó là vào ngày 3 tháng 7 đó, tàu của Trung Cộng nó tới vùng đó. Nó đem cái chiếc HJ-8 tới, xong nó đem 6 cái tàu hộ tống. Có lúc đó, tổng số những cái tàu của nó lên 80 chiếc.
Đặt gọc.
Tức là
nhìn
sao
con đặt gọc ở bác, nhìn ra thấy tàu đặt gọc.
Tức là nó chủ trương là vùi dập mình, chủ trương là đánh cho mình quỳ gối luôn.
Đông lắm, nhìn nó đông lắm, tàu không có là nó sao
á. Ở đây nếu anh chị mà đi biển, nó ra ngoài biển mà thấy tàu Trung Cộng đó,
chút xíu nữa tôi trình bày mấy chiếc tàu để cho quý chị thấy khiếp đảm. Nó dạy tàu của nó trên biển như là mình rắc gạo. Kinh khủng lắm. Tại sao vậy quý anh chị? Đối với mình biển là đi kiếm ăn, kiếm tôm, kiếm cá, kiếm gì. Đối với chúng nó đó là sức sống ngàn năm trước mặt. Tại vì sau này ở trong bờ đó, Trung Cộng đó, sẽ vô cùng khó sống. Nó phải đưa người ra ngoài biển. Và cái cách mà nó đưa người ra ngoài biển trong tương lai là bây giờ chiếm toàn bộ Biển Đông. Vâng, một lần nữa đây là cái chiếc tàu. Số này là số mấy? Số 8 vòng à? Tức là cái tàu này là cái tàu mà cội nguồn của tội ác á. Đây là tất cả các chuyên gia, kỹ sư. Tôi trình bày các anh chị ở đây không thể tưởng tượng được nha. 54 cái tàu loại nghiên cứu như thế này á, nó bị bắt buộc phải làm việc cho ông Tập của mình. Tại vì ông Tập của mình là gì ạ? Tổng chỉ huy về quân vụ. Và nếu mấy chiếc tàu này ra ngoài khơi mà không làm việc cho quân vụ Trung ương Đảng đó, là chết đi ông. Thành thì ra nó dùng tàu dân sự, tàu khảo cứu để đi làm việc chiếm biển thiên hạ. Và đây là một trong cái âm mưu lạ thường, người ta không thể tưởng tượng như vậy được. Tại sao những cái tàu dân sự như vậy? Rồi. Sau khi được biết là cái tàu đó nó tới xứ mình đó, trên 2 tuần lễ sau đó, Cộng sản Việt Nam mới lên tiếng. Có lẽ là 2 tuần lễ đầu họ hoang mang đó, họ sợ hãi, họ không tin là chuyện đó nó xảy ra. Rồi khi lên tiếng xong đó, thì là họ đem tàu của họ, tàu cảnh sát biển, là loại tàu trắng, rồi tàu hải giám, và màu xanh, rồi một số những cái tàu này ra nghênh chiến. Trung Cộng anh nó có một số những cái tàu trắng của nó, lúc đó chỉ có 2 chiếc thôi. Cộng sản Việt Nam có 6 chiếc. Ở đây người ta không có thấy va chạm, đụng chạm thì giống như 5 năm về trước. 5 năm về trước chúng tôi trình bày 200 vụ va chạm, 27 chiếc tàu thiệt hại, 13 người bị bắt. Lần này chưa thấy gì cả, chưa thấy một tí nào cả. Cho nên Cộng sản Việt Nam nó càng vô cùng hoang mang, không có biết cái sự thật là cái gì cả. Vâng, đây là loại tàu của chúng nó đây, thưa quý anh chị. Ở đây nó đề là China Coast Guard, lực lượng phòng vệ duyên hải của Trung Quốc. Tàu của nó đi tuần ở trên khu đó, ngay trên cái vùng biển của mình. Đây là những cái chuyện mà nhọc nhằn kinh khủng lắm, mình nhìn cái này mình khó chịu dễ sợ. Đây là cái tàu của chúng nó ở bên ra mặt. Đây là tàu của Việt Nam, tàu của hải giám Việt Nam. Nó cứ vượt nhau, nó đi qua đi lại thế này. Mình đi như vậy xong rồi nó cắt cái mũi của mình. Rồi mình đi như vậy nó xịt nước vào đầu của mình, ví dụ như vậy. Tức là nó gây hấn cho đến khi nào mình không còn cái khả năng để mà chống đỡ nữa. Thế rồi ở trong bờ và trên bộ chỉ huy đó, nó xảy ra những cái cuộc chiến tranh nước bọt. Và người ta tố cáo là Trung Cộng vi phạm hải phận Việt Nam. Trung Cộng nó tố ngược lại Việt Nam vi phạm hải phận Trung Quốc. Thế rồi đi qua đi lại như vậy. Và cuối cùng anh chị biết rằng Việt Cộng nó đem thêm 3 chiến hạm nữa, và Trung Cộng nó thêm 2 chiến hạm nữa. Sau cái này tổng số chiến hạm của Trung Cộng lên đến 80 chiếc. Tức là nó không chịu thua.
Cũng ít.
Vâng. Và đây là những chuyện sau đó nó xảy ra. Lần này nó có một cái điều nó rất là lạ. Anh Trọng Nghĩa với chúng tôi nó phân tích hoài mà cũng không hiểu được. 5 năm về trước cái chính phủ Mỹ chỉ có đưa ra một cái luật SB-442. Yêu cầu cái giàn khoan đó rời khỏi Lý Sơn, Đà Nẵng. Năm nay chỉ những quý anh chị đô đốc tư lệnh của lực lượng phòng vệ duyên hải của Mỹ lên tiếng, chỉ những quý anh chị đó là bà giám đốc của cơ quan minh bạch hàng hải và sở nghiên cứu quốc tế đó, lên tiếng nói rằng Việt Cộng nên theo cái hồ sơ số 19/2013 của phía Lô Tân đã chiến thắng bằng cái phán quyết này đó, kiện Bắc Kinh ra tòa. Mỹ nói Việt Cộng kiện Trung Cộng. Cái chuyện nó lạ lùng.
thành rồi tới ông Đô Đốc Tư lệnh Hải quân của Mỹ đó cũng nói luôn, ở ngoài biển đó Trung Cộng là cái mối nguy lớn nhất của thế giới. Lần này đó nó khác hẳn 5 năm trước. Là chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, cơ quan nghiên cứu chiến lược, sở minh bạch hàng hải, hội đồng cố vấn an ninh quốc gia, bộ tư lệnh hải quân, bộ quốc phòng, tất cả đều lên tiếng. Tại vì người ta sợ đó, là Trung Cộng nó làm tới đó, thì cái vùng của nó sợ nó trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Vâng, rồi tiếp tục như vậy.
Ở đây có một cái chuyện đó là vì cộng đồng thua, đáng lẽ ra đó tới ngày 30 tháng 7 là cái giàn khoan Harukyu số 5 của Nhật đó phải rời vùng, cái cơ quan năng lượng của Nga đó chấm dứt khế ước. Việt Cộng nó gia tăng thêm, nó gia hạn cho cái giàn khoan này ở đó. Giả dụ như lúc này đó mà Việt Cộng có được dân ở trong bờ đó, cuộc cờ nó đã khác. Suốt một thời gian này, trình với quý anh chị, 90 ngày rồi đó Việt Cộng không có dân. 44 ngày sau đó Việt Cộng vẫn chưa có dân. Tưởng tượng rằng nếu mà ở trong bờ và ngoài biển đó, mà đồng thuận với nhau đó, thì Trung Cộng khó mà có thể làm tới. Ở đây là lực lượng của Cộng sản Việt Nam đó, được chính phủ Mỹ bàn giao bằng này tàu này, một cái tuần dương hạm lớn và bây giờ nó đổi thành là cảnh sát biển Việt Nam 8020. Đây là tiền thân của nó. 18 cái khinh tốc đỉnh mang tên là Thiết Kỷ Ngư, một số những cái máy bay không người lái, 3 cái máy bay khác không người lái và có chuyên viên. Rồi năm tới nó sẽ trao thêm một cái tuần dương hạm nữa. Đây là toàn bộ cái đồ chơi mà Mỹ muốn Việt Cộng nó dùng. Tới nay nó cũng không dùng. Sao vậy cái anh chị? Đồ chơi nó nhiều như vậy mà tại sao nó không dùng? Đây là cái tàu của nó đó. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn chị Thanh. Đây là cái tàu ở Hawaii đó, nó được bàn giao. Tiền thân của nó đó là tuần dương hạm của lực lượng phòng vệ duyên hải Mỹ số 720. Sau cái bàn giao này tại Hawaii tháng 5 năm 2017, nó đổi thành cái chiếc này. Đây là 8020. Cái này nó cập cầu ở Bà Rịa. Nó có cái tàu như thế này mà nó không có đem ra ngoài nghênh chiến.
Người ta không hiểu là cái tư duy của Tổng Bộ Chính trị là cái gì.
Nó có cái tàu đẹp như thế này, mạnh như thế này. Để bây giờ đó là Việt Nam Costa số 8020. Mà nó không dùng. Anh chị nói chính phủ Mỹ anh hay lắm.
Nếu mà Việt Nam không có cái ý chí để mà tự bảo vệ mình nữa, tôi tới đó làm cái gì? Phải không ạ? Anh chị nói bây giờ người ta cứ nói là ông Nguyễn Phú Trọng tháng 10 này ông đi Hoa Kỳ, ông gặp Tổng thống Trump đó, xem coi nó ra làm sao. Rồi bây giờ bước qua phần kế tiếp và sau trong một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ kết thúc cái phần nói chuyện này. Ở trong nước có biểu tình cho quanh chị, cái nhóm No You đó là mặc cái áo mà không có thích cái lưỡi bò đó, biểu tình ở Hà Nội. Ở Sài Gòn đó một số các chính thức qua bảng cũng biểu tình ở Sài Gòn. Ở Hoàn Trọng, Nha Trang đó dân chúng tự phát biểu tình. Mà mấy cái biểu tình này thưa quý anh chị nó 50 người không? Tại sao 50 người?
Nó đặc áo quá, họ sợ, họ không dám.
50 người nó không có đụng. Tại vì theo luật biểu tình đó, 50 người là quyền diễn đạt tư tưởng, nó không có đủ. Nhưng mà 100 người, 1.000 người đó, là đập sập tiệm luôn. Nó đàn áp, xong nó còn dâng kết quả cho Bắc Kinh chứ. Đó, ở ngoài mình á, thì ở Toronto đó, biểu tình đầu tiên là nó đại. Nam California, Washington DC, hình như hôm qua mà. Hôm qua hay không chứ?
Hôm qua.
Hôm qua. Và Houston không bao luôn, đúng rồi đó. Bây giờ đó biểu tình là cái lối sống của mình, thưa anh chị. Mình không biểu tình, ai biểu tình? Ở trong nước Nguyễn Phú Trọng kêu biểu tình, chả có ai biểu tình. Tại vì Nguyễn Phú Trọng kêu biểu tình là các loại biểu tình quốc doanh, biểu tình làm cò mồi mị dân. Thế rồi mà biểu tình lớn là nó đập chết, nó đàn áp. Thế thì ai ra biểu tình với nó? Cho nên khi mà ở trong nước gặp nạn không có thể phản ứng được thì mình ở hải ngoại mình phải làm. Và đó là cái lẽ sống trong ngoài mà mình phải thấu hiểu cho đồng nghiệp. Đây đó là cái chuyện mới nhất mới xảy ra cách đây 3 hôm thôi. Cộng sản Việt Nam điều động họ Tống Hạ, Lý Thái Tổ, điều động họ Tống Hạ, Quang Trung, điều động Dương Vận Hạm, Trường Sa. Đây là những tàu chính quy, tàu của hải quân chính quy nha. Đây là lần đầu tiên dưới quy trị Cộng sản Việt Nam đó đem tàu xám, tàu của hải quân chính quy đi ra ngoài nghênh chiến. Từ xưa đến nay nó không làm. Lý do nào quý anh chị? Một trong năm lý do, cảm ơn chị Thủy. Lý do thứ hai, đây là những chiếc tàu của Nga viện trợ. Nó ra vùng đó, nó bảo vệ cái công ty Rosneft là của Nga. Thì nó tin là nó làm chuyện đó đó, thì cho tiền Trung Cộng cũng không có dám làm mạnh, đúng không ạ? Lý do thứ ba, nó làm như vậy là nó muốn chứng tỏ với dân đó, quân đội có trách nhiệm là bảo vệ giam san tổ quốc, và hạ quân đó có cái sứ mạng làm chuyện này. Toàn là cái chuyện lường gạt, toàn là cái chuyện bề ngoài. Ở phía trong nó không có tử tế như vậy. Trung Cộng thấy cái này sợ quá, đem chiến đấu cơ H-6 và đem chiến đấu cơ J-10 bay vần vũ ở trên bãi thứ 9. Quý chị biết rằng chỉ có phi cơ đó nó có thể hành hạ được mấy cái tàu này của Trung Cộng. Tại vì nó dội bom mà. Thế rồi cái tình hình nó căng thẳng như vậy. Và cái mà căng thẳng nhiều nhất là phía dưới. Ở trong nước và ngoài nước, cái cao trào mà Việt Nam nên kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế nó trở thành một cái gì như sóng chiều đâu. Và chuyện này nó phải xảy ra.
Và chúng tôi tin rằng nó sẽ xảy ra từ bên gì. Vâng, đây là một lần nữa chúng ta xem lại cái tàu của chúng nó lớn, nó ức áp cái tàu của hải quân Việt Cộng nó nhỏ, và nó không cho cái không cho làm cái gì cả, nghĩa là lúc nào nó cũng kè kè như vậy.
Kè.
Rồi đây cũng vậy,
cái tàu trắng là tàu của chúng nó săn đuổi cái tàu xanh là tàu của Việt Nam, và nó cứ yêu cầu là tàu của Việt Nam rời vùng đi xa xa đó thì nó
làm
đây.
Chút
xíu nha.
Cô nói
để to mình
trong
nhà.
Dạ đây đó. Anh Vinh chỉ xem tàu người ta đang đi cái nó cắt ngang. Tàu của mình đang đi nó cắt ngang.
Có ước ra luôn. Cũng như là mình lái xe ở đây đó, mình đang lái cái đứa nào nó lái ngang đầu mình. Chịu sao nổi. Anh chỉ ra nếu mà mình bắn trước á thì nó có cơ hội đó.
Chu dập mình. Cho nên mình khôn ngoan đó cho Cộng sản Việt Nam không có bắn. Và thưa quý chị, đây đó là bóng dáng của chiếc hộ Tống Hạ Quang Trung mang số 016.
Bây giờ nó không phải chiếc ái thái được á.
Dạ, tàu này là tàu của Nga viện trợ. Chúng ta nhìn hỏa tiễn mà nó nằm ở đây thấy ghê lắm. Ở bên này là 8 ống, phía bên kia 8 ống.
Đấy, bây giờ mới nhìn thấy cái chiếc đấy là được.
Nó đem đi thái tổ. Và nó đem Quang Trung ra nghênh chiến. Nhưng mà tới giờ này nó vẫn chưa có ất giáp gì cả.
Vâng. Bây giờ người ta
và bây giờ người ta đặt câu hỏi đó cho Trung Cộng, có phải là Trung Cộng ức ép Việt Cộng lúc này đó là để cảnh cáo rằng sang năm 2020 đó Việt Cộng làm chủ tịch luân phiên hiệp hội 10 quốc gia Á Châu Thái Bình Dương? Tại sao Trung Cộng nó ngại cái vùng này? Ở thứ quanh chị 9 năm vừa qua đó, mấy cái tiểu quốc ở trong vùng đó, hội họp hàng năm như thế này đó, không có ai dám đề cập vấn đề Trung Cộng bá quyền ở biển Đông. Không ai dám lên tiếng trong nghị trình đó, là Trung Cộng ức ép các tiểu quốc. Không ai dám làm một cái gì cả. Trung Cộng nó sợ rằng Việt Cộng nó sẽ làm chuyện đó sang năm, cho nên bây giờ nó dần mặt. Rồi 5 năm về trước, Trung Cộng nó học cái bài học ở Lý Sơn, Đà Nẵng, cay chua lắm chứ. nó phải bỏ cái giàn khoan về sớm một tháng, cay chua lắm chứ. Nó bỏ lầm lũi 2 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2014. Bây giờ nó nói rằng tao trở lại để không bao giờ đi đâu hết, tao ở lại. Và đó, đây là một cái điểm nó khá ngộ nghĩnh. Năm 2014 đó, khi xảy ra cái vấn đề giàn khoan đó, thì 2 năm sau là có Đại hội Đảng khóa 12. Lúc đó chuyện gì xảy ra với anh chị? Nguyễn Tấn Dũng mất chức. Phải không ạ? Nguyễn Tấn Dũng là anh chàng thủ tướng mà dám đòi kiện Trung Cộng lúc đó, dám nói. Quý chị biết là Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói một câu gì không? Đây là giờ phút mà chúng ta đây tức là Cộng sản Việt Nam, phải bảo vệ tài sản của Tổ quốc. Đây không phải là lúc để mà viển thông qua mấy cái danh từ hay là chữ bản chữ tốt. 2 năm sau anh mất chức. Thế thì mình tưởng tượng coi, năm nay là năm 2019, 2 năm sau là Đại hội Toàn Đảng khóa 13. Nguyễn Xuân Phúc bây giờ đang làm gì quý vị? Thủ tướng mà ngắn, bộ Nguyễn Xuân Phúc muốn mất chức. Cái bài học 2 năm trước đó, thành thử ra ở phía trên, người Việt Cộng nó lùng bùng lắm, nó không dám quyết định. Tại vì nó nhìn đâu cũng thấy là Trung Cộng, nhìn đâu cũng thấy tàn ám, nhìn đâu cũng thấy là sợ hãi hết. Vâng, bây giờ mình có cái câu hỏi cho Hà Nội nhé.
Ngày xưa đó, Hùng Quang Thanh tức là Bộ trưởng Quốc phòng còn dám đem tàu thuyền ra nghênh chiến với Trung Cộng. Chúng tôi vừa kể, 1 tháng rưỡi, 200 lần va chạm với nhau, 27 chiếc tàu thiệt hại, 13 người bị bắt. Ngày nay đó, Nguyễn Xuân Phúc không làm gì cả. Ngày xưa đó, Nguyễn Phú Trọng sợ một cái tình trạng là dân chúng ở trong nước lại phẫn hận nữa, rồi lại đập phá nữa. Rồi đi đến chỗ là Nguyễn Phú Trọng có thể là bị Trung Cộng nó thanh trừng. Cho nên tất cả cái gì cái Cộng nó làm đó toàn là chuyện nước bọt. Cho đến khi nghe Mỹ làm tới đó thì cái Cộng nó làm sao? Bây giờ hỏi với anh chị như vậy này. 5 năm về trước đó, các lực lượng trắng là gì với anh chị? Kitô giáo, nhà thờ ở trong nước. 5 năm về trước các lực lượng xanh là gì với anh chị? Việt Tân, ai vừa nói đấy? Ừ, cảm ơn anh. Lực lượng vàng là cái gì ạ? Quân đội cũ, công nhân cán bộ cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng đỏ là gì ạ? Cánh quân đỏ. Tổng số 4 lực lượng này đó, ngày xưa đó, đã làm cho Trung Cộng sợ hãi kinh khủng. Thế thì bây giờ 4 lực lượng nó đang ở đâu? Chừng nào nó làm cho Trung Cộng nó sợ hãi thêm? Câu hỏi đó mình dành cho chính mình. Và mình có không ít thì nhiều, có ít cái trách nhiệm đó. Đây là bản đồ của Việt Nam và 5 quân khu hải khu 1. Từ chỗ này là cái gì ạ? Vân Đồn tới đây là gì các anh chị? Nhìn bản đồ có nhớ không? Quảng Ngãi. Từ Quảng Ngãi tới đây là gì các anh chị? Tuyệt vời. Và đây là Cam Ranh đúng không? Rồi đây là gì các anh chị? Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi tới chỗ này là Côn Sơn Bảy Cạnh và chỗ này là Phú Quốc. Thì mình thấy có 3 cái đặc khu đúng không? Vân Đồn. Ở Nha Trang là gì? Vâng, Bắc. Và đây, Phú Quốc. Mình nhìn xem đó, cái sứ mạng của Hải quân Việt Cộng để bảo vệ Tổ quốc đại dương nó vất vả kinh khủng. Nó vất vả chỗ là họ có đồ chơi, họ không có ý chí để đánh. Họ có phương tiện mà họ không được lệnh đánh. Thế thì cúi đầu cả đời thôi. Và nếu mà cúi đầu như vậy đó, anh chị đâu có bằng lòng. Anh chị đâu có muốn con cái, cháu của mình đó, tiếp tục cúi đầu mãi như vậy được.
Cho nên câu hỏi này chúng mình hỏi
cho một quốc gia thân thiện mà mình đang sống nương tựa. Thưa Tổng thống Trump đó, cái chuyện mà quay chụp về Á Châu của Tổng thống Barack Obama nó có thật không?
Không.
Hoàn toàn không có thật. 8 năm mà ông Obama, ông làm Tổng thống đó, ông chỉ có đi tuần có 4 lần ở trên biển đất. 8 năm trời đi tuần có 4 lần. Tức là sao ạ? Bỏ ngỏ. Khi ông Trump muốn lên thì sao? Nghe gì? Chưa tới 3 năm mà ông đi 17 lần. Riêng tới bây giờ là mới có sắp sửa hết 8 tháng rồi. Tại biển Hoa Nam, tức là biển Đông của mình, ông Trump muốn cho chuyến hạm đi 7 lần. Và biển Hoa Đông, tức là trên eo biển Đài Loan là bên lên nước Nhật, ông đi 7 lần. Trung Cộng rất sợ cái sự có mặt của tàu chiến Hoa Kỳ. Tại sao vậy anh chị? Nó mạnh số 1, nhưng mà mạnh về ý chí nó kinh khủng. Tức là tao không chấp nhận cái nơi bò của mày. Tao không cắt được là vì tao không có lý do gì để mà cắt. Nhưng mà phía Luật Tân cắt cái đây 3 năm đó, Việt Nam sẽ cắt cái lưỡi bò của chúng mày trong năm tới. Rồi Mã Lai Á sẽ noi gương cắt nữa. Rồi Nam Dương sẽ noi gương cắt nữa. Mà khi cắt được cái lưỡi bò rồi đó, vấn đề chủ quyền ở trên biển nó tiêu tan hết. Và đó là lý do tại sao hôm nay tôi có trình bày đó. Các anh chị nỗ lực cho bằng được, tiến hành biểu tình và kêu gọi làm sao đó để Việt Nam kiện Trung Cộng ra tòa. Rồi mình cũng đặt vấn đề với đại hoa thủ đốn luôn. Chừng nào đó thì cái hệ thống tàu bè phi cơ mà chính phủ Hoa Kỳ bàn giao cho Việt Nam đó, chúng nó xài. Há lẽ ra Hoa Kỳ cứ tiếp tục là con kình ngư cô đơn như ngoài biển. Và có bạn chứ. Tại vì nước Hoa Kỳ mà có bạn như cái Luật Tân, Mã Lai Á, Nam Dương, Việt Nam, Đài Loan, thì khi Hoa Kỳ có 5 đứa bạn thì có phải là Trung Cộng nó mất 5 người không? Và cái tổ chức mà 10 quốc gia Á Châu Thái Bình Dương nó gồm có 10 nước. Hiện giờ đó thì 5 nước đã quỳ gối bất cứ lúc nào khi mà Bắc Kinh nó muốn. Nó chỉ có móc tiền cho nó đưa đồng nguyên không là quỳ gối. Nó móc tiền cho nó đưa đồng nhân dân tệ là quỳ gối. Nó móc tiền cho nó đưa cái chiêu bài là con đường tơ lụa đó là quỳ gối. Chỉ có 5 nước kia nó chưa quỳ gối. Và Hoa Kỳ để 5 nước đó đi đâu? Đây là câu nặng nề nhất này. Đây là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói. Đất nước này không thể trốn rén đi vào Việt Đông. Đi là phải đi cho hùng dũng chứ không có trốn rén. Thế rồi khi chúng nó xua đuổi rời vùng. Kinh khủng không? Kinh khủng đến như vậy chứ. Rồi, đây là chiếc tàu mà năm tới đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tặng cho Việt Nam. Chiếc tàu này bây giờ có sân trực thăng. Tặng cho chúng nó để nó không xài.
Đây là chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ mà ở đây đó. Quý anh chị thấy nó nằm đầy ở vịnh đó. Hình như là ở trong vịnh còn chiếc 71 còn, nó vẫn nằm đây nó chưa đi. Đây là cái vũ khí mới nhất trình với quý anh chị.
Ở eo biển Ormuz và vùng vịnh Oman, Hải quân Hoa Kỳ nó dùng hệ thống laser, nó bắn máy bay không người lái. Rớt một cái bịch. Và bây giờ đó, bắt đầu từ năm 2021, tất cả chuyến hạm của Hoa Kỳ đi vào Biển Đông đều trang bị cái này. Và Trung Cộng bây giờ là mất ăn mất ngủ. Mất ăn mất ngủ. Đã đến lúc là ông chồng ông sẽ làm cái gì mà ông chồng ông phải làm. Không thể chần chừ được nữa. Vâng, đây là một sự hợp tác nhiệm màu. Tàu của Mỹ, tàu của Nhật, tàu của Phi. Chừng nào ở đây có tàu của Việt Nam?
Tại vì ông Trump nói sao? Chúng tôi chỉ có giúp những ai có ý chí tự giúp lấy chính mình. Vâng.
Để chấm dứt cái chương trình của mình ở đây đó, Vâng, tôi xin trình bày với anh chị lúc đầu đó là các cái tàu khảo cứu màu cam đó, ở Mã Lai Á đó, nó hành hạ dân tộc này từ tháng 5. Ở Bãi Tư Chính đó, từ tháng 5 cho đến nay nó hành hạ Nga qua công ty Rosneft, nó hành hạ Nhật qua công ty Aurio và nó hành hạ Việt Nam vì bảo vệ. Ở phía Luật Tân đó, tháng trước đó, nó đem tàu tới. Ở phía Tây Phi, nó là miền Bắc của đảo Lưỡng Tống. Ở phía Đông Phi, nó là ngay eo biển San Bernardino. Tức là Mã Lai Á bị, Việt Nam bị, Nhật bị, Nga bị, phía Luật Tân bị. Bây giờ đó, mới cách đây 4 ngày rồi Ấn Độ bị luôn. Khi mà nó gây áp lực như vậy đó, thì thưa quý anh chị, ai là chịu đòn áp lực nhất? Việt Nam mời mấy nước kia tới mà. Việt Nam cho phép mấy nước kia tới để khai thác năng lượng mà. Thì cách đây 2 tuần nữa, ông cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia ông nói là sự việc của Trung Cộng nó làm cha thiên hạ như vậy đó, nó giết chết 100 tỷ cái khối dầu của các quốc gia năng lượng này cần phải có. Thế là ông John Bolton ông nói là bây giờ đó, các quốc gia năng lượng đứng lên, Hoa Kỳ đứng bên cạnh, chứ thì ngay lập tức. Có ai đứng lên chưa quý vị? Chưa có ai đứng. Thì chủ yếu là Hoa Kỳ không làm được cái chuyện đó. Tại vì Hoa Kỳ đi đầu đó là Hoa Kỳ vi phạm luật quốc tế. Hoa Kỳ nói đi nói lại là nếu chị Thủy đứng lên, thì Thủy đứng lên bảo vệ cái nhà của chị đó. Dân đứng bên cạnh chị ở ngoài sân thì được. Chứ còn mà bây giờ dân lại bảo vệ cái nhà của chị thì không được. Cái khổ của mình là như vậy. Vâng, đây là những cái năm mà chúng tôi muốn trình với quý chị nha, quý anh. Năm 74 chuyện gì xảy ra với Hoàng Sa? 88 Trường Sa, năm 2014 Giàn Khoan, 981 2016 cá là gì ở miền Trung? Cá chết, còn không xa hủy hoại môi trường. 2018 chuyện gì? 2018 chuyện gì? Mà đấy mình nói là 1, 2, 3 Vân Đồn, đúng rồi, các đặc khu, bán nước. Thế rồi mình đang ở mùa hè này, câu hỏi cho mình là cái năm chẵn năm tới đó có thể nào là năm mà mình sắp lá cả không?
Không nghĩ gì đâu.
Thương nghi thành đô gì đó.
Năm đó là theo thành đô là mình mất hết, mình trở thành một quận như thế. Nhưng mà nếu năm đó là năm mà dân tộc Việt Nam sắp lá cả đó, thì làm gì có đại hội đảng khóa thứ 13 năm 2021. Làm gì có người thay thế Nguyễn Phú Trọng. Cho nên cái mình đưa ra những cái mốc điểm. Rồi sau giờ nó có cái gì làm.
Thầy thằng này nó vô phá đó. Rồi. Thì rồi
cái gì cũng
làm. Bây giờ nó vô internet
rồi. Rồi. Phá rồi.
Anh dùng sang những cái năm chắn này nó nhắc nhở đến một cái niềm kiêu hãnh của mình. Là trong trường hợp nào mình cũng đánh nó được. Trong trường hợp nào mình cũng chống nó được. Và tới nay mình cũng chưa tìm đúng. Mình đây có nói là dân tộc trong nước, mình đây là dân tộc hải ngoại, mình đây là một.
Rồi tí nữa mình bàn chuyện đó. Đây, đây là những cái hình ảnh mà tôi
giới thiệu không á, là quý anh chị sợ luôn. Dân quân ngư chính của Trung Cộng.
Đây, hải giám của Trung Cộng. Nhìn cũng là thấy khiếp rồi. Đây ngư chính của Trung Cộng kinh khủng, tức là nó chủ trương đi ra ngoài biển để sống, cho nên nó sẽ trù dập tất cả ai ngăn cản cái sức sống của nó. Đây nó đi tập diễn hành đoàn ngư chính, đây nó ra quân kiểm ngư, đây nó tập diễn hành trong cái này dễ sợ ông hải giám. Nó đi như thế này ở xa tàu họ tống. Anh chị đi đánh cá ngoài biển mà gặp mấy cái thứ này là chỉ có nước chảy thôi, cho nó an thân. Đây nhìn cái này, nó trực thăng ở phía trên
bảo vệ cho cái đoàn hải cảnh biểu diễn. Anh thấy là ở ngoài biển đó, mình ngồi ở bờ mình đâu có biết ở ngoài biển nó ghê lắm,
nó là cả một cái gì tội kinh khủng lắm. Rồi bây giờ chúng tôi đặt ba câu hỏi này xong rồi chúng ta nghỉ nha.
Câu hỏi thứ nhất á, dành cho các lực lượng dân tộc dân chủ, tức là chúng ta đấy, chúng mình á. Câu hỏi thứ nhất là ta đây này, chúng ta phải làm gì? Chuyện thứ nhất là gì? Sơn Trâm đặt dùng cái dòng thứ nhất.
Phải truyền đạt và thông tin nhanh chóng những biến sự, phải tư chính đều khắp trong và ngoài nước.
Hôm nay là một buổi. Tin tức này không thể bỏ vào trong tủ áo. Tin tức này phải san sẻ trên làn sóng, trên truyền hình, trên môi truyền. Để mình nói chuyện với nhau là vấn nạn bãi tư chính không phải là vấn nạn của Hà Nội, mà là vấn nạn cho toàn dân. Cái chuyện thứ hai là gì?
Kêu gọi biểu tình lần lượt và đều khắp, nâng cao trách nhiệm để mà tiến lên chống Trung Cộng.
Vâng. Của mọi người. Ở trong nước Nô Yêu 10 người, Khoa Bạc 9 người, còn chồng Nha Trang 6 người. Chúng ta có Ottawa hàng trăm người, chúng ta có Washington DC hàng trăm người, chúng ta có Houston hàng trăm người. Tuần tới đây nữa, ở Los Angeles và San Jose. Chúng ta không làm, không ai biết là dân tộc mình đang đau khổ về bãi tư chính. Và nếu mà thiên hạ không biết, thiên hạ có quyền làm ngơ mà. Có quyền vô can của mình trách người ta là tại sao người ta làm ngơ. Tại vì mình có thông tin đâu mà người ta biết. Rồi, bây giờ đó, chúng ta nói với bạn, chúng ta dân Đài Loan bị ức ép, dân Phiên Lực Tân bị ức ép, Mã Lai Á bị ức ép, Nam Dương bị ức ép. Nếu chúng ta phối hợp làm việc với họ để phản đối thì có phải cái khung cảnh chống đối Trung Cộng nó trở thành quốc tế không? Chúng ta không có làm việc này đơn độc. Nếu được có nạn nhân của Trung Cộng ở trên biển, mình lập cái quỹ giúp họ, tàu của họ bị đánh chìm, cá, tôm, ngọc trai của họ đã bị tịch thâu, những thiệt hại đó mình lên đấy mình chia. Còn đối với cả thù thì sao? Cái gì
phải chống những cái
đây là có ba cái loại kẻ thù. Ở phía trên là Trung Cộng, ở giữa là Việt Cộng, ở dưới này đấy nó có một cái nhờ Sơn Trâm đặt cái ở dưới,
chống lại tất cả những mưu mô ru ngủ cộng đồng, biến quần chúng thành vô tâm vô cảm.
Cái này nó ru ngủ quen chịu dễ lắm. Tại vì nhìn trái không thể anh làm cả, nhìn phải không có thể anh làm cả, thế thì tôi làm gì? Đây là sức sống của mình này. Đây là kẻ thù ngoại xâm, đây là kẻ thù nội xâm. Mình chỉ có còn mình thôi. Thế rồi mình trở thành vô can, không có được. Phải không ạ? Vâng, đến đây thì ở trong phòng này có ai là đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng? Dạ vâng, nếu không có thì xin chuyển đạt cái lời chúc mừng đó. 7 năm về trước đó, các đồng chí trong Việt Nam Quốc dân Đảng họ làm cái chuyện này. Cái chữ này nó có cái gì khác không? Ngày xưa cái này là gì? Biển Nam Hoa, South China Sea. Bây giờ nó là cái gì? Southeast Asia Sea. Biển này bây giờ là biển Đông Nam Á. Không có một tí gì tàu ở trong đấy. Cái này chỉ có thể làm được nếu dân tộc mình cắt cái lưỡi bò của Trung Cộng bằng một cái vụ án kiện chúng nó ra tòa. Kiện xong nó không có lưỡi bò thì lấy cái gì mà biển Nam Hóa? Mình biến nó thành biển Đông Nam Á chứ. Phải không ạ? Vâng.
Nó gian manh quá.
Rồi.
Biển trời mà nó đem nó làm thành cái lưỡi bò là sao nè.
Rồi đây, đây là cái slide cuối cùng nha.
Xin quý anh chị gửi luôn cho những ai không tới đây với mình được. Cái bài biên soạn của chúng tôi đó, chúng tôi xin tặng quý đồng hương tị nạn, chúng tôi xin tặng quý tín giả của TNT, chúng tôi xin tặng quý thành viên câu lạc bộ Thân Hữu Việt Tân tại đây. Dĩ nhiên là chúng tôi tặng cho Đảng Bộ Việt Tân ở San Diego và Nam California, còn đây là những chuyện của chúng ta, Hải quân Hàng hải Thường Thuyền.